Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời. Một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Địa chỉ email:
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE.FR.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về đề tài 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Xin ông cho biết lý do và ý nghĩa việc tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ hôm 18 tháng 12 vừa qua tại Chùa Diệu Pháp, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Lý do là cứ mỗi 30 năm là một thế hệ người và mỗi thế hệ chuyển tiếp vừa phải đánh lại cái nhìn quá khứ để rút tỉa kinh nghiệm, vừa phải chuẩn bị hành trình mới cho tương lai. Làm sao cho bước đường mới thuần duyên và tẩy xóa tất cả các chướng ngại và tiêu cực cũ. Còn cái ý nghĩa bật ra từ cuộc tổng kết tích cực này là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã kế thừa đúng đắn cái vai trò dân tộc và lịch sử của mình. Nó giống hệt như là suốt 10 thế kỷ Bắc thuộc cho đến 10 thế kỷ tiếp theo đất nước thu hồi chủ quyền, thì Phật giáo thông qua giáo hội và quần chúng Phật tử luôn có mặt trên tiền phương vệ quốc, khi thì chống ngoại xâm, khi thì chống đỡ các triều chính hư hèn nhiên lịch. Sau năm 1975 thì hai vấn nạn đặt ra cho đất nước chúng ta, một vấn nạn về chủ quyền dân tộc và một vấn nạn về tín ngưỡng quần chúng. Ai cũng biết là do sự thống trị độc tài của Đảng Cộng sản nên chủ quyền dân tộc vừa thoát ly chiến tranh, trong cái nghĩa là thoát ly sự đào diễn của hai cường lực chi phối thế giới lúc bấy giờ, thì tức khắc đất nước lại bị mất chủ quyền về phe Cộng sản quốc tế, cho nên quốc gia không có độc lập. Còn vấn nạn tín ngưỡng quần chúng, tức là cái vấn đề tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, thì lại bị mất vào tay độc quyền tư tưởng của nhà nước Cộng sản. Đứng trước cái tình trạng đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thừa con đường cứu khổ của Đạo Phật, cho nên đã đứng lên từ đài khối quần chúng bị tước quyền, bị áp bức, bị lăng nhục để vận động tái lập các tự do cơ bản, các quyền cơ bản con người được quy định trong các công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Phải nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đi đầu trong cuộc vận động này, nếu chúng ta chưa quên cái tâm trạng khủng hoảng ngơ ngác tuy phẫn hận của nhân dân miền Nam những tháng năm sau ngày 30 tháng 4 75. Thế nhưng chỉ mấy tháng sau, ngày bộ đội miền Bắc xé hiệp định hòa bình Paris cưỡng chiếm miền Nam, thì ngày 2 tháng 11 năm 1975 đã có 12 tăng ni từ thiêu tập thể tại thiền viện Dược Sư ở Cần Thơ để phản kháng cái chính sách đàn áp tôn giáo và phản bội tinh thần hòa hợp dân tộc của nhà cầm quyền Cộng sản. Một cái biến cố khác là ngày 24 tháng 5 năm 1993, 40.000 Phật tử cùng với chư tăng chùa Linh Mụ đã xuống đường tại Huế đòi hỏi cho nhân quyền và tự do tôn giáo. một cái cuộc biểu tình đông nhất xưa nay dưới chế độ Cộng sản Việt Nam và làm kinh động nhà cầm quyền Hà Nội, khiến họ đã phải họp một cái hội nghị để đánh giá biến động Huế qua đề tài diễn biến hòa bình một tháng sau đó tại Hải Phòng vào ngày 26 tháng 6 năm 93. Rất nhiều chiến lược gia của Đảng Cộng sản như tướng Đặng Vũ Hiệp, ông Lê Quang Thanh là cựu viện trưởng Viện Khoa học Công an, Hồng Vinh v.v. đều hốt hoảng báo động tại hội nghị này rằng cái biến động Phật giáo Huế là tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta về những khả năng thực sự và hiệu quả của chiến lược diễn biến hòa bình. Kẻ địch không cần tấn công chúng ta bằng súng đạn từ ngoài mang vào, mà bằng cuộc nổi dậy của các thế lực bên trong. Rồi từ đó cho đến hôm nay thì đã có 22 tăng ni và Phật tử hy hiến thân xác cho cuộc vận động dân tộc. Và cái cuộc đại lễ kỷ niệm vừa qua cũng là để tưởng niệm 22 người xả thân vì đạo, vì nước này.
Con số 22 cho 30 năm áp bức có thể nói rằng cứ mỗi một năm rưỡi là có một người phất cao ngọn cờ đấu tranh cho tự do, phải không, thưa ông?
Dạ không đâu. Trước hết, cái sự hy sinh cho đạo, cho nước thì không có thể nào tính bằng con số. Thứ đến là con số 22 chỉ là con số còn được chúng tôi lưu nhớ chính xác từ tên họ, ngày sinh, ngày hy sinh, nơi sinh và hy sinh như thế nào. 22 vì xả thân, vì đạo, vì nước thì có khi bằng cái cung cách từ thiêu để cúng dường chánh pháp, có khi thì bị cộng sản hành quyết trên pháp trường hay là tra tấn cho đến chết trong các phòng thẩm cung. Nên nhớ rằng ngày 7 tháng 7 năm 1982, khi Giáo hội Phật giáo nhà nước đến thủ đoạt trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại chùa Ấn Quang, thì họ đã đốt tất cả hồ sơ của Viện Hóa Đạo. Theo một nhân chứng tại chỗ thì lửa cháy tới 5 ngày. Vì vậy mà tất cả bằng chứng về số người hy sinh cho lý tưởng tự do không còn được lưu giữ. Và cũng nên nhớ rằng chỉ trong 2 năm đầu, Viện Hóa Đạo đã gửi đến nhà cầm quyền Cộng sản 300 văn thư khiếu nại về những cái cuộc bắt bớ trái phép, phân biệt đối xử, khủng bố tăng ni Phật tử, phá hủy hay là cưỡng chiếm chùa chiền, đập vỡ tượng Phật v.v. Ấy là chưa kể cái trường hợp cưỡng bức tăng ni hoàng tục xung vào lính sang chiến trường Campuchia. Những cái sự kiện như vậy và cái thì ta có thể hiểu rằng cái số người bị giết, bị hy sinh không thể chỉ là con số 22 mà thôi. Chính vì lý do đó mà trong cái đạo từ gửi tới đại lễ, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã viết rằng: danh sách 22 chư tăng ni và cư sĩ vì pháp vong thân mà đại lễ tôn vinh và tưởng niệm hôm nay cần được xem như biểu tượng cho cuộc vận động 30 năm của giáo hội. Vì còn biết bao là những người vô danh khác nữa, biết bao người bị bức tử nơi rừng sâu trong các trại tù, biết bao người bị tra tấn thảm sát nơi các phòng thẩm cung, biết bao người chết qua lằn đạn ám hại hay là hành quyết v.v. mà lịch sử chưa thể ghi nhận đủ vì còn bị che giấu dưới vỏ bọc chế độ.
Theo ông thì chúng ta có thể rút tỉa ra những bài học gì từ danh sách 22 chư tăng ni Phật tử xả thân vì đạo này?
Như chúng ta biết thì cách đây gần 3.000 năm, Đức Phật đã xây dựng cộng đoàn Phật giáo trên 4 chúng hay là tứ chúng, tức là chư tăng là nam tu sĩ, chư ni là nữ tu sĩ và hai giới tại gia gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Thế thì 4 chúng đều hiện diện trong danh sách hy sinh bảo vệ chánh pháp này. Các cuộc hy sinh thì đa số ở trong nước, nhưng mà ở hải ngoại cũng có sự đóng góp, như trường hợp của huynh trưởng gia đình Phật tử Phạm Gia Bình từ thiêu ngày 6 tháng 4 năm 93 tại thành phố Boston ở Hoa Kỳ. Thượng tọa Thích Chân Hỷ từ thiêu ngày 24 tháng 12 năm 2003 tại chùa Liên Hoa ở thành phố Charlotte ở Hoa Kỳ. Đây là cái ý nghĩa trong và ngoài nước cùng đồng tâm, mà còn có cả ý nghĩa thống nhất giữa Nam Tông và Bắc Tông trong những cuộc hy sinh. Ví dụ như là 12 tăng ni từ thiêu ở Cần Thơ thuộc về Bắc Tông, còn Đại Đức Thích Huệ Thâu từ thiêu ở Vĩnh Long thuộc Nam Tông. Ngoài ra còn có một cái ý nghĩa quốc tế trong việc bảo vệ tự do với sự từ thiêu của nữ sinh viên người Đức, đó là chị Sabine Kratze, pháp danh Từ Tâm, từ thiêu lúc 19h15 ngày 3 tháng 9 năm 1995 tại đường Lý Tự Trọng ở quận 1 Sài Gòn để cầu nguyện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thoát cảnh pháp nạn và để phản đối vụ án bất công ngày 15 tháng 8 năm 95 đối với phái đoàn Viện Hóa Đạo đi cứu trợ lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long do Hòa Thượng Thích Quảng Độ cầm đầu.
Tôi nhận xét thấy ông dùng chữ vận động thay vì chữ đấu tranh, giáo hội vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, thay vì đấu tranh cho tự do tôn giáo, vân vân. Phải chăng giáo hội đang làm bước ngoặt mới khi đưa chữ đấu tranh sang chữ vận động?
Dạ không đâu, trước sau như một, giáo hội không hề thay đổi mục tiêu tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của mình. Đây chỉ là vấn đề thuật ngữ, phù hợp với tinh thần Phật giáo mà thôi. Xưa nay thì chúng ta biết rằng cái chữ đấu tranh hay là tranh đấu được người Cộng sản sử dụng và làm dụng rất là nhiều. Do cái bản chất bạo động theo chủ trương đấu tranh giai cấp, cho nên bất cứ chuyện gì người Cộng sản cũng đấu tranh cả, từ đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến đấu tranh chống cha mẹ mất lập trường, đấu tranh xây dựng hợp tác xã hay là đấu tranh trong chiến dịch giết ruồi, bất cứ gì cũng đấu tranh và cũng giết chóc. Cho nên vì vậy người Phật tử tránh dùng những cái từ ngữ có tính áp bức hay là giết người. Vì vậy mà cái chữ vận động nó thích hợp với tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Mặt khác thì từ ngữ vận động nó đòi hỏi một cái hành trình chuyển hóa kiên trì, kỳ cho đến khi đạt mục đích thì mới thôi.
Xin ông cho biết thành quả đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ.
Những ai ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tại tiểu bang California là cái nơi được xem như thủ đô tị nạn của người Việt, thì biết rằng vào mỗi cuối tuần có rất nhiều sinh hoạt hội họp khác nhau, cho nên quy tụ đông người là một cái việc rất khó. Thường các cuộc sinh hoạt mà quy tụ được chừng một vài trăm là coi như thành công. Thế mà cuộc đại lễ kỷ niệm quy tụ ngoài 80 chư tăng ni còn có 2.000 đồng bào Phật tử và đồng bào các giới. Một lượng người tham dự đông đảo như vậy thì cái thành quả thật là đáng trân trọng. Đó là nói về phía người Việt. Còn về phía quốc tế thì đại lễ là một cái bằng chứng của sự hậu thuẫn quốc tế đối với tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam nói chung và đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng. Thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush gửi tới đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ là một cái xác nhận điển hình. Còn dân biểu Quốc hội châu Âu, ông Richard Sarnecki từ châu Âu sang thì tuyên bố tại đại lễ rằng châu Âu luôn nhớ nghĩ tới những người Phật tử Việt Nam. Châu Âu luôn nhớ nghĩ tới cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam. Quốc hội châu Âu bảo vệ và quyết tâm bảo vệ tự do tôn giáo nói riêng và nhân quyền nói chung tại Việt Nam. Chúng tôi, nhân dân Ba Lan, đã thành công giải thể Đảng Cộng sản. Còn các bạn hôm nay đây, với sự đấu tranh kiên cường và hậu thuẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhân dân Việt Nam cũng sẽ thành công và thắng lợi như nhân dân Ba Lan. Thông điệp của dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Christopher Smith là một cái hậu thuẫn quyết liệt khác khi ông nói rằng: như nhiều người trong quý vị đã biết, tôi đến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 để tận mắt chứng kiến Việt Nam đối đãi như thế nào với các tín đồ tôn giáo. Tôi đã gặp gỡ rộng rãi nhiều giới tại Hà Nội, Huế và Sài Gòn, các viên chức chính quyền, các đại diện tôn giáo và những nhà hoạt động dân chủ. Tôi nhấn mạnh với các viên chức chính quyền Việt Nam rằng quan hệ chặt chẽ tương lai với Hoa Kỳ tùy thuộc vào sự cải thiện trong lĩnh vực tự do tôn giáo và nhân quyền, và rằng hiện nay sự cải thiện ấy còn quá ít ỏi. Tôi cũng nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam thực sự mong muốn phát triển kinh tế và chính trị thì Việt Nam phải khai thác niềm tin và nhiệt tình của những tín đồ tôn giáo để giải quyết các vấn nạn khủng khiếp mà mọi xã hội phải đối diện. Tự do tôn giáo không phải là gì có thể lâu lâu phân phát nhỏ giọt một lần, nhất là khi có áp lực quốc tế. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa hiểu được rằng tự do tôn giáo là mẹ của các tự do, vốn ăn sâu mọc rễ trong phẩm giá con người ở mỗi cá nhân. Một nhà cầm quyền chính thống phải công nhận và bảo vệ tự do tôn giáo, chứ không phải là cho phép. Dứt khoát là nhà cầm quyền phải công nhận nhân phẩm và tự do tôn giáo đích thực, sau đó thể chế dân chủ mới có thể và phải được xuất hiện. Tóm lại, có thể nói rằng ba thành quả hội tụ trong một đại lễ kỷ niệm. Thành quả thứ nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn đứng vững như bàn thạch mặc bao nhiêu đàn áp khủng bố trắng suốt 30 năm qua. Thành quả thứ hai là hậu thuẫn quốc tế ngày càng lan rộng, và thành quả thứ ba là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và cộng đồng Phật giáo hải ngoại nói riêng.
Trong hướng tổ chức kỷ niệm như thế, ông có nghĩ là giáo hội đặt nặng vấn đề chính trị không? Và nếu giáo hội làm chính trị, thì đường lối chính trị ấy là gì?
Chính trị trong nghĩa đứng ở vị trí của lẽ phải để bảo vệ và phát huy lẽ phải thì đó là cái cuộc vận động của cộng đồng Phật giáo dân tộc. Nhưng mà làm chính trị theo nghĩa tranh giành quyền bính, cướp ghế chia ăn, đảng tôn bè phái thì Phật giáo không làm. Trong huân từ gửi tới đại lễ kỷ niệm, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo đã xác định như thế này. Trong bức thư chúc xuân gửi đến quý vị nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào các giới, tôi nói lên hai điều sinh tử. Một là cần có nền dân chủ đa nguyên đa đảng thì mới giải quyết được các thảm nạn Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống người dân, đặc biệt vấn đề tự do tôn giáo. Thứ hai là xác nhận giáo hội và chư tăng ni không làm chính trị, nhưng phải có thái độ chính trị. Nhờ thái độ chính trị này mà 2000 năm qua, các bậc đại tăng và cư sĩ Phật giáo góp công chống ngoại xâm, mở mang bờ cõi, rồi xây dựng đất nước huy hoàng trên các lĩnh vực văn hóa, đạo đức, chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, vân vân. Hai triều đại Lý và Trần là ví dụ tiêu biểu. Chúng ta thử hình dung như thế này thì có thể hiểu ngay cái tính chất nghịch lý và phát xít của nhà nước công an trị ngày nay. Nếu như các bậc thiền sư cao tăng, các cư sĩ Phật giáo thời Lý, thời Trần mà còn sống tới ngày hôm nay, tất sẽ bị nhà cầm quyền Hà Nội bỏ tù hay đưa hết vào trại cải tạo vì cái tội mà họ vu cáo là làm chính trị. Cho nên, chúng ta cần phải ý thức rằng cái cuộc tranh đấu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và Phật giáo đồ trong và ngoài nước suốt 30 năm qua là sự biểu tỏ thái độ tôn giáo đối với chính quyền, chứ không phải là thái độ chính trị đối với chính quyền. Đây là một cái điều cơ bản mà tôi mong rằng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản phải hiểu để đừng có tiến sâu thêm vào cái con đường tha hóa chính trị. Còn vấn đề nhân quyền và dân chủ mà giáo hội đòi hỏi, nó thuộc phạm vi trị liệu cái căn bệnh trầm kha của Việt Nam. Nó không là đòi hỏi cướp chính quyền. Đảng Cộng sản có muốn hay là không muốn, ý chí chủ quan hay độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản có cường điều tới đâu, thì dân chủ vẫn phát triển theo quy luật tối hậu của nó. Đó là cái quy luật của cuộc vận động có ý thức của mọi người và mỗi người. Vào đầu năm 2006 này, tôi tin rằng toàn dân Việt nói chung và Phật giáo đồ nói riêng rất có ý thức trong công cuộc vận động dân chủ ấy.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả vào câu chuyện cuối tuần, tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Sau đây xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn thượng tọa Thích Viên Định về tình hình giáo hội trong năm qua. Đây là cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do đã được phát về Việt Nam mấy ngày vừa qua trong hai chương trình.
Kính chào thượng tọa Thích Viên Định. Theo giáo chỉ của Đức Tăng Thống Thích Thượng Quang về thành phần nhân sự mới của hai viện Tăng Thống và viện Hoa Đạo vừa công bố gần đây, thì thượng tọa là một trong ba vị phó viện trưởng viện Hoa Đạo mà hai vị ở nước ngoài, đồng thời kiêm chức tổng thư ký. Xin thượng tọa hoan hỷ cho thính giả Đài Á Châu Tự Do được biết tình hình tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng trong năm vừa qua như thế nào, có gì khả quan hơn các năm trước không?
A Di Đà Phật, kính chào cô Ý Lan. Về tình hình các tôn giáo ở Việt Nam thì như chúng ta đã biết, thì trong cái chủ thuyết cộng sản thì tôn giáo bây giờ cho là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, vì tôn giáo là chủ trương tự hoàn thiện mình đến cái chỗ chân thiện mỹ, còn người cộng sản thì ngược lại chủ trương đấu tranh giai cấp xấu tố, đạp đổ sang đành của nhà giàu, lấy cho nhà nghèo, chủ trương cướp chính quyền, chứ không qua bầu bán, nên cứ ngu gì cũng được, miễn sao họ tổ chức bạo động, lật đổ được chính quyền, là họ lên lãnh đạo, ai có đảng thì được lãnh đạo, ai giỏi mà không có đảng thì cũng không được tin dùng. Nên trong các cái chính quyền cộng sản có nhiều người ít học mà vẫn lãnh đạo đất nước. Vì vậy, tất cả các cái nước theo sáng đều nghèo. Thì đó cũng là lý do mặc dù cộng sản không thể tiêu diệt được tôn giáo, nhưng mà cũng không bao giờ cho tự do tôn giáo. Nhà nước ra hết cái luật này đến luật khác để tìm cách bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo. Các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, v.v. đều tiếp tục bị đàn áp, gặp nhiều khó khăn, bức ép. Ngay cả các thành viên trong giáo hội của mặt trận, nhà nước cũng bị áp bức. Như vừa qua, các sư cô ở ngoài miền Bắc đã ra nằm ngay tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng với dân chúng để mà tranh đấu khiếu kiện về những oan sai của họ, đã bị công an đến đàn áp. Như Quý Đài ở Châu Bị Do đã trực tiếp phỏng vấn và đưa tin mấy ngày trước, các hòa thượng, thượng tọa, tăng ni Phật giáo, các linh mục Thiên Chúa giáo, các mục sư Tin lành, các chức sắc cao đài, hòa hảo v.v. vẫn bị quản thúc nghiêm ngặt. Nói chung thì tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam vẫn như cũ, nhưng mỗi ngày một tinh vi hơn để qua mặt công luận thế giới, chứ không có gì là thay đổi cả.
Và riêng trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất thì có những điểm gì nổi bật trong năm vừa qua? Mục tiêu sắp tới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất là gì, Bạch Thượng Tọa?
Vâng, tuy cùng chung với hoàn cảnh khó khăn như các tôn giáo khác, nhưng mà lúc nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng kiên cường giữ vững lập trường của mình theo tôn chỉ đã mấy ngàn năm của chư tổ và dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ. Với mục đích của giáo hội là phục vụ cho dân tộc và nhân loại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất luôn đứng vững, không cúi mình tham gia vào các đảng phái, các tổ chức chính trị của thế gian. Vì vậy, mặc dù gặp bao khó khăn trở ngại, nhưng mà vừa qua thì giáo hội cũng đã thành lập được 10 ban đại diện các tỉnh, các miền, từ Huế vào đến Cà Mau. Nhưng mà sau khi các ban đại diện được thành lập thì bên chính quyền, ủy ban nhân dân, ban tôn giáo các tỉnh công khai tố cáo các ban đại diện là phi pháp rồi hâm dọa đủ điều. Đó cũng là một cái sự vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo. Tuy gặp nhiều sự ép buộc, nhiều đàn áp từ phía chính quyền như vậy, nhưng mà các ban đại diện cũng đều đứng vững, không có ban đại diện nào lùi bước. Đó là một thành công, một sự khởi đầu rất tốt cho sự Phật hoạt của giáo hội hoàn toàn trở lại như trước. Và mới đây, ngày 18 tháng 12 năm 2005, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã cử hành đại lễ kỷ niệm 30 năm Phật giáo vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại Chùa Diệu Pháp thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ, rất là long trọng. Để vinh danh cho 22 vị thánh tử đạo đã hy sinh đời mình cho đạo pháp và dân tộc, thì các vị hoặc là bị tử hình, hoặc bị tù tội tra tấn cho đến chết, hoặc đã tự thiêu hy sinh mạng sống để nói lên tiếng nói của mình, của những người bị đàn áp, để kêu gọi lương tri của loài người hãy lưu tâm đến cái thảm trạng hiện nay của dân tộc Việt Nam, mà kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy hồi tâm chuyển ý, để cho dân tộc được cái quyền tự quyết như bao dân tộc văn minh khác trên thế giới. Cái đại lễ này đã có hàng ngàn chư tăng và Phật tử về tham dự. Đặc biệt nhất là có các Tổng thống Hoa Kỳ gửi thông điệp đến chúc mừng đại lễ, cũng như là sự có mặt hoặc gửi thư chúc mừng của các dân biểu Hoa Kỳ, dân biểu Âu Châu, các dân biểu tiểu bang đều ủng hộ rất là nồng nhiệt. Đó là một cái sự kiện quan trọng có tính cách lịch sử, có tính cách quốc tế, kết hợp cả trong và ngoài nước. Trong cái năm mới thì giáo hội vẫn tiếp tục củng cố thành lập thêm các ban đại diện các tỉnh thành và các quận huyện ở miền Nam và tiếp tục trên toàn quốc. Bên cạnh đó thì giáo hội cũng trông mong sự trở về của các thành viên mà từ năm 81 cho đến nay bị nhiều chướng duyên làm lung lạc. Chúng ta nếu cố gắng thì sẽ thành công, vì không có gì là không thể. Như cái việc nhân dân Việt Nam tuy âm thầm nhưng mà cương quyết chống đối nhà nước Cộng sản, cuối cùng họ cũng phải bỏ cái phần chính cốt lõi của vũ thuyết vô sản Mác Lê Điên để theo ý dân như năm 86. Đó là họ bỏ cái đường lối vô sản để trở lại tư hữu. Vì sau năm 75 á, theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, nhà nước đã quốc hữu hóa hết ruộng đất, nhà xưởng của dân chúng. Nhưng sông cấm chợ, chặn đường, chặn nẻo, không cho ai làm ăn buôn bán gì cả. Làm cho nhà nào cũng sạt nghiệp, đói rách, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho nên dân chúng đã tìm cách chống lại, lúc đầu thì cũng bị bắt bớ tù tội. Ngay cả việc ai nghĩ hay nói đến thì việc buôn bán tư hữu cũng phải dè chừng, vì nếu mà lọt đến tay nhà nước thì sẽ gặp phiền phức ngay, vì họ cho là có tư tưởng linh tinh, phản động. Đã vô sản rồi thì phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa, chứ không bao giờ trở lại với kinh tế thị trường tư bản, có kẻ giàu, người nghèo nữa. Nhưng mà cuối cùng thì lòng dân đã thắng, nhà nước Cộng sản lại phải chạy theo nhân dân. Nên năm 86 phải đổ mới, nhưng đổ mới là mới với Cộng sản, chứ với dân chúng thì đó là cũ rích, không có gì là mới cả, mà là trở về như cũ, là làm tư bản, cả ruộng, cả đất, cả nhà máy lại cho dân, dân làm, dân đóng thuế như ở chế độ cũ, như trước năm 75, mà còn thua cả cái năm 75 là khác, vì trước năm 75 á, thì miền Nam luôn dẫn đầu về kinh tế cũng như mọi mặt, luôn luôn hơn các nước trong khu vực. Nay thì bây giờ trái lại, Việt Nam thua xa các nước khác. Ngày trước họ đến làm thuê cho mình, bây giờ mình phải đi làm thuê, làm mướn các nước khác. Đó là vì nhà nước vẫn còn ì ạch, vẫn độc tài dưới danh nghĩa là theo định hướng xã hội chủ nghĩa để cố ghi lại cái đà tiến hóa của dân tộc. Cho nên Hòa Thượng Thích Hòa Giác trong cái bài diễn văn khai mạc đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, Ngài đã nói rằng đổi mới thật nhiều nhưng lúc nào cũng lạc hậu. Đó là rất đúng, nhưng trước sau gì thì cũng phải theo ý dân, phải trở về với cái nếp sống, có tinh thần dân tộc, với cái đà tiến hóa của thế giới, chứ không thể vì quyền lợi cá nhân, bề đảng riêng tư mà không kể gì đến đất nước, đến dân tộc, chứ bám theo cái chủ thuyết ngoại lai sai lầm mãi được.
Xin cảm ơn thượng thọ Thích Vinh Đình.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn vào tuần tới.
Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam thống nhất bao vang chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.